Good morning, các bạn chị. Đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Khi mình tu đó, thì bất cứ là mình tu kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh gì vậy cả đó. Cái vấn đề chính là làm sao đó mình nhìn xuyên qua được cái bản ngã. Mà cái bản ngã muốn nhìn xuyên qua thường thường đó, là nó có một cái bức tường nó che, làm cho mình không thấy được cái bản ngã của mình. Vì nó che, mình không thấy được, thế nên mình gọi là điểm mù. Thí dụ, mình mà kiêu ngạo, ít khi nào mình biết là mình kiêu ngạo, mà người ta thì biết. Cái bộ mặt vân vân của mình không ai biết là kiêu ngạo cả. Nhiều khi mình nói những cái lời đó, mình nghĩ rằng là ô nó ok tốt, nhưng mà người khác nghe đó thì họ nói ô cái chị này khó chịu ghê ta, mình không biết cái lời đó là khó chịu. Hoặc là nhiều khi đó các bạn thấy đó, các bạn hỏi thầy 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 lái xe là mau hay chậm, thì lúc nào thầy nói thầy lái xe rất là chậm, nhưng mà đến khi mình nhìn vô trong cái con số thì mình thấy là toàn là chỉ 85 mai. Thì có những cái gì là block làm cho thầy không thể mà nói 85 mái, tại vì thầy cứ nghĩ rằng mình như thế này, nhưng mà thật sự người ta thấy mình như thế khác. Thì cái chuyện là mình nghĩ là một chuyện nhưng mà người ta thấy là một chuyện khác, và cũng chưa chắc là cái thấy của người ta là hoàn toàn nghĩa là trung thực, mà cái thấy người ta cũng có thể là mình gọi là cái perception, cái tri kiến sai lầm. Cái perception của người ta nhiều khi người ta so sánh và người ta có trong cõi lòng người ta những cái suy nghĩ, cho nên là nhiều khi người ta cũng vì cái điểm mù của họ, mà điểm mù của họ nhiều khi là cái người kiêu ngạo thì thấy cái người kia kiêu ngạo dễ hơn. Thì mình thấy một người khác kiêu ngạo là bởi vì mình cũng có cái sự kiêu ngạo mà mình không biết, và mình thấy dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu mình mà người khiêm nhường thì mình lại thấy cái người kiêu ngạo rất là mau. Như thế thì là nói một cách khác là cái một đầu tiên cả là mình có những cái block, mình không thấy được chính mình. Hai là cái người khác thấy chính mình, nhưng mà người ta có thể bị những cái tâm tính của người ta và những cái thành kiến người ta mà người ta phê bình mình không chắc chắn trung thực lắm. Nhưng mình đừng có chờ người ta phê bình, mà mình lên phát triển một cái trực giác để mình thấy được cái mà mình block, tức là mình chần lại để cho mình thấy chính mình. Thì cái điểm mà block đó, cái điểm mà nó chặn đứng lại đó, thì mình đặt cái tên gọi là điểm mù, gọi là blind spot. Cũng như mình lái xe đó, còn chỗ mình không thấy được, thì cái chỗ mình không thấy được thì gọi là blind spot. Thì cái blind spot hay điểm mù đó, đó là rất nhiều, không có người nào mà không có điểm mù cả. Hệ mình có cái bản ngã là có cái điểm mù. À, đây là cái chìa khóa. Cái bản ngã và cái điểm mù nó đi với nhau, cho nên đó, nếu mình muốn phá ngã đó thì là mình làm sao mà phá cái điểm mù đó, tức là mình nhận biết cái điểm mù đó, thì cái ngã của mình đó, nó sẽ bớt đi. Cho nên cái người Trung Hoa hồi xưa nó có một câu rất là hay đó, là mình nói là mình phải làm cho cái viên đá đó mà mình mài, mình chuốc một hồi đó, thì cái viên đá đó, cái stone, cái viên đá đó đó thì từ 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 nó thành ra viên ngọc. À, thì tại ra là cái quá trình mà bào mòn những cái cành mà sắc nhọn của cái viên ngọc đó đó, cái quá trình bào mòn đó chính là quá trình mà mình gọi là mình thấy cái blind spot, thấy được cái điểm mù. Khi mình bào mòn đủ rồi thì là cái viên ngọc đó nó tròn trịa vô cùng. Cho nên cái đó là một cái mà kỳ lạ vô cùng. Thì có một lần đó thầy nhớ là thầy đi trên Grand Canyon, trên cái đường về nó có một cái chỗ bán gemstone rất là đẹp, nó có cục đá nó mài rất là đẹp. Thầy nói ôi cục đá này cục đá thường đó. Không phải đâu thầy ơi, cục đá này đó người ta bao nó lại. Khi mà một cục bình thường vô cùng đó mà bao nó ra rồi ấy, thì nó lại bóng, nó láng, nó đẹp vô cùng. Cho nên có nhiều người nói là ô ngọc với đá nó khác nhau, thì thật sự có thành phần khác nhau thiệt, nhưng mà cái quá trình bao nó lại cho nó tròn đó, khi nó tròn nó đẹp thì nó đẹp như nhau cả. Và các bạn có biết rằng là tại ra là cái điểm mù là những cái điểm nhỏ. Có điểm mù thì thế nào mình cũng đụng người này đụng người kia, mình làm cho người ta đó là khó chịu vô cùng. Cho nên cái điểm mù là thật sự đó là mình càng nhìn vào điểm mù được đó bao nhiêu đó, mình càng giải tỏa để mình không bị mù, tức là không bị blindsided, không bị nghĩa là làm cho mình bị mất phương hướng đó, thì mình càng thấy được cái bản ngã bao nhiêu thì là mình càng phá ngã bấy nhiêu đó. Cái đó là con đường phá ngã đó. Mà nhiều khi đó mình không biết, mình ô cái này ngã bự quá, nhưng mình không biết làm sao đó để cho cái ngã nó biến mất. Tại vì cái ngã nó không thể biến mất được, mà mình sẽ làm sao mà những cái khía cạnh mà nhọn đó, nó bị bào mòn ra mà nó trong suốt lại và nó tròn trịa lại đó, thì dễ dàng hơn cho cuộc sống của mình. Cho nên người ta thường thường người ta nói là hồi xưa là phá ngã để tự thành vô ngã, nhưng mà trong đời này đấy, cái psychology người ta nói như thế này này, cái ngã mình cần có vô cùng và cần thiết cái ngã, nhưng mà sự tiến hóa của cái ngã đó nó càng ngày càng bớt đi mô càng ngày mình cái ngã của mình nó trở thành hữu dụng, mình sử dụng cái ngã đó, là nói theo cái psychology của Tây phương, tâm lý của Tây phương. Nếu mà nói theo Ấn Độ giáo đó thì người ta nói rằng cái ngã của mình là tiểu ngã, là lúc nào có những cái cành sắc nhọn để mình đâm người ta, mình nói cái này, mình hại người khác, mình làm đủ thứ chuyện lỗ bịch. Thì bây giờ đó cái đó gọi là cái tiểu ngã. Từ 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 khi mà bao mòn những cái cành đó thì nó thành đại ngã. Đại ngã là cái ngã đó mà nó không còn hình tượng gì cả, cho nên gọi là đại. Đại là nó không còn hình tượng, không còn một cái khía cạnh mà nhọn để mà đụng người khác nữa. Cho nên đó, Ấn Độ giáo nói như vậy, nhưng Phật giáo của mình đó, thì theo những kinh Hoa Nghiêm đó, thì mình là không dùng cái ngã đó theo cái ý nghĩa kia, ý nghĩa mà mình gọi là của cái tiểu ngã hay đại ngã, hay là ý nghĩa của một cái ego theo cái psychology của bây giờ đó, người ta gọi là cái ego đó, mà mình gọi là cái chủ thể của mình đó, nó bắt đầu nó thay đổi từ cái chỗ là nó vì ngã là lúc nào cũng vì mình ra, cái vì tha mình vì người khác, tới cái vô ngã là tới cái mình bắt đầu đó mình hòa nhập vào trong cái màng lưới nhân duyên của mình. Thì thành ra đó, cái kinh Hoa Nghiêm nói rằng là cái ngã là cái identity mà mình, tức là cái identity là như cái ID card của mình, cái identity tức là cái bộ mặt của mình đó, mà mình đồng hóa nó với cái gì. Thì đầu tiên mình đồng hóa với cái mặt của mình, nhưng mà từ từ mình đồng hóa với những cái người khác, và mình thấy những người khác quan trọng với mình. Rồi từ 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 đó mình đồng hóa với cả cái mạng lưới nhân duyên, tất cả mạng lưới nhân duyên, tất cả mọi người đó là mình. Cho nên cái sự tiến hóa đó, đó thì cũng như là tiểu ngã ra đại ngã vậy, nhưng mà trong kinh Hoa Nghiêm đó thì dùng là cái sự chủ thể nó từ 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 nó mở rộng, và nó đi từ cái vị ngã ra cái vị tha, và cuối cùng tới cái vô ngã. Và khi tới cái vô ngã rồi đó, cái trạng thái mà mình sẽ chứng ngộ gọi là cái trạng thái bất nhị, là từ xưa hôm nay mình đã có sẵn cái viên ngọc mà nó lúc nào cũng tròn trịa rồi, mình có sẵn rồi chứ không phải là cái gì cả. Nhưng bây giờ đó thì nó đầy bụi đầy bặm và mình phải phủi nó ra thôi. Thì cái ví dụ đó là ví dụ rất hay, mà nó vừa đúng về kinh Hoa Hoa, đúng về kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà trở lại đó là cái điểm mù á, là cái mà làm cho mình không thể nhìn thấy được là mình là cái chủ thể này này, nó lỗ bịch cỡ nào, và nó có đầy những cái sắc nhọn để mình chứng minh là mình hay thế này hay thế kia. Cho nên đó, thường thường đó, cái điểm mù đó đó, người Mỹ có một cái chữ rất là hay gọi là your face. Cho nên đó, mình sợ lose face, mình sợ mất mặt. Cái chữ mặt đó đó là cái chữ hay nhất để mình hiểu về cái blind spot, về cái điểm mù. Và cách hay nhất để mà mình biết rằng đó, khi mình tu đó thì mình làm sao đó mình đừng có bị vì mất mặt đó làm cái động cơ để mình thay đổi. Tức là nếu mình sợ mất mặt cho nên đó, mình không dám làm cái này, không dám làm kia, sợ mất mặt cho nên mình không dám nói cái này nói cái nọ, sợ mất mặt. Nếu mình còn cái sợ mất mặt đó đó thì mình cứ ở trong cái blind spot hoài. Cho nên bây giờ đó, càng lúc đó, mình không làm vì cái mặt, tức là không làm vì cái thể diện của mình. Mình không tham danh, mình không có muốn lúc nào cũng nói về mình cả, lúc nào cũng chĩa vào trong người của mình là chuyện này, chuyện tốt, cái này, cái gì cũng là khi đi ngồi chung là chuyện, lúc nào mình cũng kể chuyện về mình. Thì từ 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 đó là cái blind spot của mình á, mà điểm mù mình từ từ nó bớt lần, vì mình càng lúc mình càng cảm nhận ra được rằng đó, cái gì lộ bịch quá, cái gì mình nói ra đó mà người ta sẽ không thích, và cái gì nói ra đó là nói là những cái cành sắc nhọn. Cho nên đó, mình càng sống đó, thì mình càng ít cần nói về mình. Và nếu mà các bạn có nói về người ta thì nên tán thán khen ngợi tìm điểm tốt, nhưng mà mình phải nói chuyện xấu người ta, phải vạch trần những cái chuyện của người ta thì rõ ràng cái đó chỉ là một cái phản ảnh rằng là mình nhiều khi mình chưa hề nhìn vào chính mình. Cho nên mình càng tu thì mình càng trở nên là sắc bén về cái nhìn chính mình, càng sắc bén để mình mai đi những cái chỗ nhọn của cái chủ thể ngã mình. Càng tu thì là mình càng thấy đấy cái điểm mù mình rõ hơn, và mình buông ra, mình không tái phạm những cái điểm mù đó nữa. Bây giờ là một ngày đẹp trời của California này, cho nên chúc các bác đây một ngày cũng yên lành, vui vẻ và tịnh.